109, Kinh Duy Ma Cật có 3 lần hiện tịnh độ trong cõi Ta Bà.
Trong cái bộ Kinh Duy Ma Cật có 3 lần hiện tịnh độ. 3 lần hiện tịnh độ, đã chúng nhớ rằng 3 lần hiện tịnh độ ở cõi Ta Bà này. Lần thứ nhất ở cái chương 1 là Đức Phật Thích Ca hiện cho đại chúng thấy rằng chính cõi Ta Bà này có thể trở thành tịnh độ với cái điều kiện. Đức Phật cho biết rằng với cái điều kiện là con người mà cái tâm thanh tịnh thì người đó ở đâu là cõi Phật, cõi đó trở thành là cõi Phật thanh tịnh. Vì vậy cho nên cái cõi này, cõi mà chúng sanh chúng ta đang ở đây gọi là Ta Bà, là kham nhẫn, là nhiều khổ lụy đau thương, nhiều cái bất bình bất mãn. Vậy mà đối với Đức Phật thì chính ngay nơi cái cõi này là cõi tịnh độ đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh, y như cõi nước của chư Phật trong mười phương, không có gì sai khác hết. Điều đó để nhắc với mọi người đệ tử Phật rằng cõi Phật không có xa xôi đó, mà tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Tùy cái tâm của chúng sinh hễ thanh tịnh, hoàn toàn không có phiền não, không có vô minh, thì người đó ở đâu là cái cõi nước của người đó ở là cõi thanh tịnh, là cõi Phật. Đó là hiện Phật tịnh độ lần thứ nhất. Tịnh độ lần thứ hai là vấn đề mà ông Duy Ma Cật cử một vị hóa thân Bồ Tát là do mình hóa thân ra đi lên trên cái nước chúng hương của Đức Phật Hương Tích mà thỉnh một ít cơm thơm đem về cõi Ta Bà. Thì lúc đó đại chúng ở cõi Ta Bà nhìn ai cũng đều thấy, ai cũng đều thấy rõ những cái hành động, những cái việc làm của Đức Phật Hương Tích và Bồ Tát ở cõi nước chúng hương. Nhất cử nhất động tất cả đại chúng ở cõi Ta Bà này đều thấy hết. Và văn tự thì nói rằng là cách cõi Ta Bà này cùng với cái thế giới chúng hương kia là 42 hàng hà xa cõi nước Phật. Nhưng mà trong khi đó thì là hóa thân mà của Bồ Tát mà đến cõi kia xin cơm và về trở lại. Và từ ở cõi Ta Bà này mình lãnh cái lời dặn dò chỉ giáo của bà Ngài Duy Ma Cật lên trên cái cõi nước chúng hương kia tác bạch cho Đức Phật phân tích. Thì từ cái ngôn ngữ, từ cái hành động, đại chúng ở trong cái hội Duy Ma Cật này nè, cái thời kinh này ai cũng đều thấy hết. Từ ngôn ngữ nghe rõ mồn một lời tác bạch của hóa thân Bồ Tát vấn an Đức Phật Hương Tích, rồi xin cơm của Đức Phật Hương Tích để đem về làm Phật sự, thì đại chúng ở đây nghe rõ hết. Thì cái việc đó là không phải nói cái chuyện mà để mà cho người Phật tử mà có cái ảo tưởng xa xôi quan đường nhé, mà cái điều đó muốn nói lên rằng là pháp giới nó nhất chân đó. Mặc dầu là nói có cõi tịnh độ ở cách hằng hà xa, 42 hằng hà xa cõi nước Phật, điều đó có thể có như vậy, thậm chí xa hơn nữa cũng có, hoặc gần hơn nữa cũng có cõi Phật thanh tịnh. Tuy nhiên không gì gần mới có, cũng không phải vì xa mới có hay là không có, mà sự thật là có cõi Phật ở trong mười phương vô số kể. Mà cõi Phật trong mười phương đó cùng với cõi Ta Bà này không ngoài nhau, mà kinh gọi là pháp giới nhất chân, không ngoài nhau. Vì vậy mà cái giáo lý chư pháp tương tức tự tại, các pháp tức nhau đồng thời cụ túc tương ứng, việc làm của Bồ Tát bên kia thì cõi nước xa xôi kia cũng như việc làm của Bồ Tát cõi này không có khác gì nhau, nhất đa tương dung. Vạn pháp ở cõi này cũng như vạn pháp ở cõi nước của chư Phật trong mười phương cũng đều giống nhau, cũng đều là duyên sanh nói về mặt không gian, cũng đều là nhân quả nói về mặt thời gian. Cho nên chư pháp tương tức, nhất đa tương dung, đồng thời cụ túc tương ứng, đó là cái chân lý phổ biến mà của mười phương cõi nước của mười phương chư Phật ở trong thế giới dầu xa dầu gần cũng đều như vậy thôi. Và nói xa chứ mà không xa, cho nên lời nói ở cõi nước kia mà ở đây vẫn nghe được. hình ảnh của chư Bồ Tát chư Phật ở việc làm ở xa kia mà ở đây vẫn thấy được. Điều đó nói lên rằng nói xa mà kỳ thật không phải xa. Để giải thích về cái vấn đề là pháp giới nhất chân đó, đó là hiện tịnh độ lần thứ hai của bộ kinh Di Ma Cật này, để giải thích về cái giáo lý pháp giới nhất chân bản thể là chung cùng, còn tùy theo cái cõi nước nhân duyên mà biến hiện, chứ không có thể cái tưởng tượng là cái xa xôi rồi để rồi mình có cái sự trông chờ mong đợi ở cảnh xa xăm đó mới là đẹp, mà còn ở đây là cảnh này là không đẹp. Không phải vậy, cảnh này vẫn có thể trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ như là hiện tịnh độ lần thứ nhất đã nói. Thì việc đó tôi đã ví dụ nhiều rồi, cũng như là cái quả địa cầu ta ở đây, ta khoanh vùng ở trong cái phạm vi hẹp của quả địa cầu trên mặt đất này mà, thì do cái sự phân biệt mà nhân ngã bỉ thử văn minh và lạc hậu mà nó chia ra cả hàng mấy trăm dân tộc, cả hàng mấy ngàn dân tộc, ngôn ngữ khác nhau và có bao nhiêu màu da khác nhau, rồi nước nhỏ nước lớn khác nhau. Đó là do cái quan niệm phân biệt và chấp mắc, nó không có phát xuất từ cái lòng từ bi bình đẳng, cho nên mới có ra nhiều nước, nhiều giống dân, nhiều dân tộc, rồi còn bốc lột nhau, rồi khuynh loát nhau, rồi triệt hạ nhau, rồi thậm chí là giết chóc của những cái giống dân lạc hậu một cách dễ dàng mà không thương tiếc. Cái đó là do cái tâm niệm bất bình đẳng và đặc quyền đặc lợi của con người mà thôi. Đó là hiện tượng. Còn kỳ thật ra những người mà ở trên cái mặt đất này thì nói về mặt chung cùng á, là thật sự là chung cùng thôi. Cho nên giống dân nào đi nữa thì nước mắt cùng mặn, mà giống dân nào nó giọt máu cũng cùng đỏ. Và học cái cách giải phẫu của một giống dân trên mặt đất này thôi, thì đem cái cơ thể học đó mà giải phẫu, mà phân tích của các giống dân loài người ở trên mặt đất này đều giống nhau. Điều đó không phải là bản thể là chung cùng mà do nhân duyên biến hiện đó sao? Thì vấn đề pháp giới nhất chân nó cũng như vậy, không có khác, dầu ở cách xa đi nữa chứ không có khác. Rồi cái chương vừa rồi đó, ta học cái chương vừa rồi đó là hiện tịnh độ lần thứ ba của bộ kinh Di Ma Cật. Hiện tịnh độ lần thứ ba này là hiện mặt cách nào? Là đại chúng đều thấy từ địa ngục A Tỳ cho tới cõi trời sắc cứu cánh, và thông đồng tới cõi nước của là rất là nhiều cõi nước của chư Phật, mà trong đó cái thế giới diệu hỷ của Đức Phật Vô Động được để trên bàn tay cùng với bao nhiêu Bồ Tát trong mười phương làm Phật sự, để trên bàn tay bưng về sắp nhập với cõi Ta Bà, mà cõi Ta Bà không bị phình ra, mà cõi thế giới diệu hỷ của Đức Vô Động Như Lai không có bị teo lại mà vẫn sắp nhập vô được. Điều đó cũng để giải thích với mọi người rằng là nhất pháp giới là nhất chân, chư pháp là tương tức, nghĩa là nó pháp này là pháp kia, thế giới này là thế giới kia. Đồng thời cũng rút tương ứng, mọi sự việc ở thế giới kia cũng có ở trong thế giới này, và tất cả sự việc Phật sự thế giới này cùng với Phật sự ở thế giới kia chẳng có gì khác mấy. Cho nên là đồng thời cũng rút tương ứng, nhất đa tương dung. Thế thì là tôi ôn lại như vậy đó, tổng kết như vậy đó, để đại chúng nắm về ba lần hiện tịnh độ.